trúng, người kia nói đi bên quấy là trúng, bên trái là trúng, hai người cãi chừng nào ngã lẽ, chừng nào ra được chân lý. Bây giờ hỏi mấy vấn đề ai trúng rồi nói sao? Mình trả lời sao câu đó? Nói các anh đều trúng mà các anh cũng đều sạch, phải không? Các anh đều trúng, nếu anh mà đi bên phải đó, ở Việt Nam thì trúng, phải không? Mà qua bên Anh thì anh sạch rồi, còn anh đi bên trái ở Anh là trúng, mà qua Việt Nam là sạch rồi, phải không? Cho nên mỗi người đều phải mà một người đều sai đó. Mà nói vậy thì ở đời họ đâu có chịu, phải không? Nhưng đó là một lẽ thật đó. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu được, thấu được cái lẽ đó rồi mới thấy rằng cái phải quấy nó không có tiêu chuẩn, mà nó từ địa phương, nó từ trường hợp đó. Một trường hợp này cái đó là phải, qua trường hợp khác nó lại quấy, địa phương lúc đó là phải nhưng cái địa phương khác nó lại quấy, thành ra không có cái cố định. Mà chúng ta chấp cố định đó là sai lầm, mà chấp cố định thì đó là gốc cãi lẽ hơn thua, mà cãi lẽ hơn thua đó là đã mất cái tâm thanh tịnh của mình rồi. Nhị do nhất hiểu, nhất diệt mạc thủ, nhất tâm bất tâm, vạn pháp vô cửu. Hai là do một mà có, một cũng chớ giữ. Một nhất tâm không tâm thì muôn pháp đều không có lỗi. Cái câu này cũng rất là khó. Thường thường nó hai là do một mà có, bởi có một nên mới nói có hai, phải không? Chứ không y không nó hai được, đến có khi nào đến hai bỏ một được không? Một hai, thành có một rồi mới tới hai. Như vậy cái một là nhân của cái hai, như vậy thì nếu mình bỏ cái hai mình giữ cái một thì trúng chưa? Trúng chưa? Bỏ cái hai giữ cái một thì cũng là chưa có trúng. Cho nên nó nói nhị do nhất hữu, tức là hai do một mà có, một cũng chế có giữ. Thì cái câu này nếu mà giảng cho rõ thì phải dẫn trong kinh Lăng Nghiêm lần chính thì nó mới rõ ràng. Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói với ngài A Nan và đại chúng, nói rằng sáu căn chúng ta là do nó khằng, cái tánh viên trạng ở trong đó, rồi chia ra làm sáu cái hiểu biết khác nhau. Nếu mà sáu cái hiểu biết khác nhau đó mình mở được cái khằng của nó thì nó không còn sáu, mà nếu không còn sáu thì thành gì? Thành một. Nhưng mà Phật nói thành một cũng là sai. Đức Phật mới dùng một cái khăn, cái khăn Phật lấy cái khăn Phật rút một rút, phải không? Rút thì hỏi A Nan cái này gì, là cái rút. Rồi Phật rút một hơi sáu cái, sáu cái rút. Thế rồi khi mà mở sáu cái rút rồi, sáu cái rút mở hết rồi, lúc đó còn mấy? Còn mấy? Thì thế thường nó còn một cái khăn, phải không? Nhưng mà cái khăn một mình nó gọi là một được không? Một là khi nào đến có cái thứ hai, thứ ba nó mới nói là một. Còn cái khăn là cái khăn, không có nói một được, phải không? Đó. Nhưng mà chúng ta quen nghĩa là bỏ hai giữ một, bỏ sáu thì cũng còn một. Đó là cái chấp không có đến lẽ thật. Chứ cái khăn là cái khăn, không nói một, phải không? Đó, hết sáu rút thì thôi, khăn là khăn chứ không có một nữa. Cũng như vậy, chúng ta mở được sáu cái căn của sáu căn rồi thì lúc đó là cái thể chân tâm, chứ không còn nói một, không còn nói sáu. Chứ còn nó còn một cái chân tâm cũng là trạch nữa đó. Vì chân tâm nó không phải một, vì một là đối với hai, tưởng như hai là đối với một đó. Bởi vậy cho nên đây Tổ muốn bảo chúng ta bỏ hết cái chấp một, chấp hai. Nếu chúng ta bỏ được chấp hai mà còn chấp một cũng là không trúng. Như vậy thì chỉ còn cái tâm không sanh á, thì muôn pháp không có lỗi. Tại sao tâm không sanh muôn pháp không lỗi? Như khi nãy tôi đã nói, sáu trần bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu cái đó có lỗi gì không? Nếu tâm mình không chạy theo cái nào thì đâu có lỗi, phải không? Sáu cái nó không có lỗi, mà lỗi là tại tâm chúng ta chạy theo đó. Nếu tâm chúng ta không theo cái nào thì dầu sáu cái đó nó có, nó cũng không có lỗi lầm gì hết đó. Bởi vậy cho nên người tu cốt làm sao mình đừng để cái vọng tâm chạy theo sáu trần, thì sáu trần nó không có lỗi lầm. Còn nếu vọng tâm mà chạy theo sáu trần thì thấy như sáu trần là cái lỗi, mà sáu trần thật là không có lỗi. Cũng như nói căn trần nó không có lỗi, mà lỗi tại cái gì? Cái thức. Như vậy thì mình đừng có giấy cái thức phân biệt theo sáu trần, thì mắt cứ thấy, tai cứ nghe, phải không? Mắt thấy, thấy cái gì? Thấy sắc. Tai nghe cái gì? Nghe thanh. Như vậy có sắc trần, thanh trần, nhưng mà không có thức chạy theo nó thì sắc thanh và sáu căn đều không có lỗi. Vô cự vô pháp bất sanh nhất tâm, bất sanh bất tâm, chữ đó là chữ bất chứ không phải chữ nhất nha. Bất sanh bất tâm vô cự vô pháp bất sanh bất tâm, năng tùy cảnh diệt, cảnh trục năng trầm. Ở đằng các pháp nó không có lỗi, nó không có lỗi thì nó không có pháp. Tại sao vậy? Không có lỗi thì pháp vẫn hiển nhiên, tại sao nó không có pháp nữa? Bây giờ tôi ví dụ như vậy, như hiện ở trên bàn có đủ những cái vật, nào là cái khăn, nào cái ly, nào đồng hồ, nào sách vở vân vân, thì những cái này nếu tâm không duyên với nó thì nó có hay không? Có hay không? Nó có. Nó có, nhưng mà tâm không duyên nó thì cái này tên là gì? Nếu không phân biệt nó thì tên là gì? Nó không tên thì có cũng như không có, phải không? Sở dĩ nói nó là khăn, nói nó là ly, nói nó là đồng hồ là do cái tâm phân biệt của mình mà đặt tên nó. Nếu tâm không khởi phân biệt, không đặt tên thì cái có của nó như không, chứ nó đâu có cái tên gì. Bởi vậy cho nên nếu tâm không có chạy theo nó thì nó không có lỗi, nó không có lỗi thì nó cũng không thành pháp. Vô pháp tức là nó không thành pháp. Bất tâm, bất sanh bất tâm, nghĩa là nếu mà nó tâm không có sanh á, câu trên mà nói cái pháp không lỗi, mà không lỗi thì cái pháp không thành pháp, vì cái gì đặt tên nó mà thành. Rồi bất tâm tức là tâm không giới khởi, không giới khởi thì gọi đó là gì? Gọi là tâm được không? Thành nó không giới khởi tức là không sanh, không sanh thì cũng không nói là tâm, phải không? Bởi vì còn giới niệm thì nó là tâm tôi nghĩ, tâm tôi tính. Bây giờ không giới niệm thì lúc đó nói cái gì tâm, cái gì gì. Cho nên khi không giới niệm là không sanh, mà không sanh thì cũng không tâm. Không tâm đây là không có cái tâm động khởi, chứ không phải không cái tâm trùng khắp. Năng tùy cảnh diệt, cảnh trục năng trầm. Chữ năng đây là chỉ cho tâm. Vì tâm là cái hay quán hay phân biệt cảm, mà cái hay phân biệt nó gọi là năng. Mà nếu cái tâm phân biệt nó dừng thì cảnh nó cũng dừng. Còn nếu cái cảnh nó dừng thì cái phân biệt cũng dừng. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta thấy cái cảnh là thiệt thì cái tâm nó chạy theo cảnh, nếu thấy cảnh không thiệt thì cái tâm không chạy theo cảnh. Tôi ví dụ, ví dụ như có một cái món đồ mà mình cho là đẹp, là quý, nhưng mà món đồ đó là cái món đồ của những nhà ảo thuật. Hoặc thực ra biết đó là món đồ của nhà ảo thuật thì lúc đó mình có khao khát, mình có muốn được không? Hay là cái món đồ đó bằng giấy họ dán thành một chiếc xe Honda hay cái cúp gì đó mà họ dán sườn bằng tre, rồi họ dán bằng giấy sơn cho chúng đẹp, mà biết nó là giấy, là tre, là chiếc xe giả, mình có ha không? Như vậy thì biết nó giả, cảnh nó giả, thì cái tâm mình nó không có đuổi theo. Cho nên nó năng tùy cảnh diệt. Nếu cái cảnh đó mà mình biết nó không thiệt thì cái tâm hay duyên nó cũng theo đó mà diệt. Cảnh trục năng trầm, cái cảnh nó cũng theo cái tâm phân biệt mình mà mất. Nếu cái tâm phân biệt dừng thì cái cảnh nó không còn bị đặt tên, bị kêu gọi thế này thế nọ. Mà không bị đặt tên, không kêu gọi thế này thế kia thì tự nó là hết, tự nó là mất. Cho nên nói là cảnh tục năng trầm, thì nói cho dễ hiểu hơn, khi tâm mình sinh thì muôn pháp theo đó mà sinh, khi tâm mình diệt thì muôn pháp theo đó mà diệt. Cho nên câu chữ Hán nói sao? Tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Tại sao tâm sanh chủng chủng pháp sanh? Bởi vì tâm mình dấy lên rồi mới đặt tên từng thứ, từng vật, cho nên nó có nhiều thứ, nhiều vật, đó là chủng chủng pháp sanh. Tâm diệt, tâm mình nó không dấy động thì muôn cảnh tuy có mà nó không có mang cái tên, nó không có bị phân biệt, thì như vậy cũng theo đó mà diệt. Đó là để nói lên cái tính cách cảnh và tâm, hai cái nó theo nhau. Cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng, dịch chi lưỡng đoạn, nguyên thị nhất không. Cái cảnh do năng, năng tức là tâm mà thành cảnh, thì năng tức là tâm, do cảnh mà thành tâm. Tại sao vậy? Thì như cái câu chuyện đối đáp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi còn làm thái tử, nói về hạt châu lắm, phải không? Hạt châu nó quý, tại sao nó thành quý? Nhờ cái trí, phải không? Cái trí mình phân biệt, mình biết hạt đây là hạt châu quý. Như vậy thì cái trí phân biệt cho nên mới nhận đó là hạt châu quý. Mà nhận được hạt châu quý thì hạt châu là cảnh. Hạt châu thành quý là do cái gì mà thành quý? Do cái tâm, cái trí phân biệt của mình mới thành quý. Cho nên nói cảnh do năng mà thành cảnh. Năng tức là cái tâm phân biệt của mình, cái trí phân biệt của mình. Năng do cảnh mà năng. Giờ trí phân biệt cái gì nếu không có cảnh? Phải không? Nếu không có cảnh thì phân biệt cái gì? Như vậy thì chính vì phân biệt cảnh mà nói đó là trí. Đứng ở trước một sự vật mà người nào biết tột cùng sự vật gọi là người khôn, phải không? Gọi là người trí. Người nào không biết thì gọi đó là người ngu. Như vậy thì cái trí nó cũng do cảnh mà có trí, còn cái cảnh cũng do trí mà có cảnh. Thì chữ năng đây là tâm hay là cái trí phân biệt. Dịch chi lưỡng đoạn, tức là muốn biết được hai cái bên đó, hai cái phần đó đó, nguyên thị nhất không. Thì như vậy cảnh và tâm, hai cái đó đều là một cái không thôi. Tại sao nó một cái không? Vì tâm mà phân biệt cảnh thì cái tâm đó là cái tâm vui dối, cho nên nó không thiệt. Cảnh là do nhân duyên hợp mà thành, mà duyên hợp thì tự tánh cũng là không. Thì như vậy tâm vui dối là không. cảnh dư dối cũng là không. Như vậy tâm cảnh đều không có tự tánh, vì vậy cho nên nguyên thị nhất không chỉ là một cái không tự tánh thôi. Nhất không đồng lưỡng tề hàm vạn tượng, chỉ tề cho người tế bất kiến tinh thô ninh tâm kiệt đảng. Nhất không đồng lưỡng tức là một cái không thì đồng với hai, tề hàm vạn tượng tức là đều gồm cả vạn tượng. Bất kiến tinh thô tức là không thấy là đẹp là xấu. Ninh tâm kiệt đảng tức là giết cái tâm bật cái đảng. Đảng tức là nhóm. Thường thường những người mình thân thì gọi đó là một nhóm. Một nhóm thì gọi đó là đảng. Như vậy thì giết cái tâm và diệt hết những cái yêu cái ghét của chính mình, thì như vậy đó là đến cái chỗ chân thật. Nhất không đồng lượng tức là chỉ một cái không, không tự tánh đó, mà đồng lượng, đồng cả hai, đồng cảnh và đồng tâm. Mà khi mình hai cái đó mà sạch rồi á, thì lúc đó là một cái thể bao trùm cả vạn tượng. Lúc mà chúng ta còn không thấy có cái đẹp, không còn thấy có cái xấu, thì lúc đó tâm chúng ta dứt bạc cái yêu, dứt bạc cái ghét, nó không còn yêu ghét nữa. Đại đạo thể không, vô dị vô na, tiểu kiến hồ nghi, chuyển cấp chuyển trì. Đây nhắc lại, ở trước gọi là chí đạo, ở đây gọi là đại đạo. Tuy hai cái danh từ khác nhau nhưng mà cùng chỉ cho một cái thể chân thật trùng khắp, gọi đó là đại đạo. Đại đạo đó thể không. Tại sao thể không? Ở thế gian này người ta có cái bệnh thấy sự vật cái gì cũng có, bởi cũng có cho nên rồi mình chấp phàm cái gì có thì cái đó mới thiệt, còn cái gì mà không có thì cái đó không thiệt. Mà cái có đó họ đòi hỏi mắt thấy, tai nghe hay là thân mình xúc chạm được thì cái đó mới có. Còn cái gì mắt không thấy, tai không nghe thì họ cho đó là không có. Mà mấy vị đệ đồng ý cái lý đó không? Mắt thấy, tai nghe, thân chạm được thì cái đó mới có. Cái gì mắt không thấy, tai không nghe, xúc chạm không được gọi là không. Thì như vậy thì cái có cái không đó chúng ta chấp nhận không? Bây giờ giả sử có người họ nói mình có cái tâm, có cái tâm. Bây giờ ai cũng nói tâm tôi suy nghĩ thế này, tâm tôi tính toán thế kia. Như vậy thì ai cũng nhận mình có cái tâm rồi chứ gì, phải không? Bây giờ có người họ hỏi tâm vinh ở đâu, rồi quý vị trả lời coi, hỏi tâm ở đâu thì sao, mình nói ở đâu? Bây giờ ai trả lời trúng câu đó cái giỏi, ở đâu? Bởi vì nó có thì phải có chỗ nơi, phải không? Nó có thì phải có chỗ nơi, mà có chỗ nơi tức là phải biết chỗ của nó. Như vậy thì cái tâm mà chúng ta thường nói hàng ngày nó ở chỗ nào? Họ đặt câu hỏi như vậy mình trả lời sao? Mà không nói ở chỗ nào làm sao ta rõ cái đó, làm sao ta rõ rằng nó có? Khi mà cái người hỏi tâm ở chỗ nào đó, là họ nhận cái tâm đó là tâm gì. Mà tâm phân biệt cũng là không thiệt, nó tìm nó mất tiêu, phải không? Như vậy thì họ nghĩ tâm là có hình tướng, phải không? Bởi có hình tướng cho nên mới có chỗ nơi. Mà câu hỏi đó trúng người ta. Câu hỏi đã sai. Mà nếu mình cứ trả lời chỗ này chỗ kia, trả lời 100, 1000 chỗ đều là sai, bởi vì cái nguyên tắc đầu nó đã sai rồi đó. Cho nên nếu chúng ta không muốn trả lời thì hỏi tâm ở chỗ nào thì chúng ta nói câu hỏi sai rồi, không trả lời. Còn nếu chúng ta muốn trả lời cho suy chèo mát mái thì sao? Thì chúng ta sẽ nói nó tâm không có chỗ nơi. Thì họ tại sao tâm không có chỗ nơi? Thì mình có thể thí dụ như bây giờ ở trong phòng này, hỏi cái đồng hồ ở đâu, hỏi chư tăng ngồi ở đâu, chư ni ngồi ở đâu, cái quạt máy chỗ nào vân vân, chỉ được không? À, có chỗ nơi. Nhưng mà hỏi không khí ở chỗ nào, mình chỉ được không? Không khí ở đâu? À, như vậy thì tăng ni đồng hồ quạt máy chỉ được là có chỗ nơi, là có. Không khí chỉ không được là không có, được không? Nếu không có không khí chết hết rồi, phải không? Như vậy không khí là cái mình nhờ nó mà sống, mà mắt mình thấy không, tai mình sờ đụng không, lỗ tai mình có nghe nó không? Như vậy thì nó hiện hữu mà mắt không thấy, tai không nghe, sờ không trúng, mà không phải là sống, phải không? Mà lại là tối trọng đối với con người đó. Thì như vậy cái tâm thể nó không có hình tướng, cho nên nó không chỗ nơi, mà nó là cái chính giác hằng hữu ở nơi chúng ta, là cái chủ yếu của mạng sống của chúng ta mà chúng ta không thấy nó đó. Rồi nghe nói không có chỗ chỉ, nó cái đó không có, thì đó là cái lối nó sai lầm, phải không? Cái không thể chỉ được mà vẫn hiện hữu, mà vẫn quan trọng. Hiểu như vậy thì mới thấy rằng cái chỗ không có thể đó, tức là không có hình tướng đó, mà không phải là không, mà cái đại đạo không có thể đó, tức là cái đại đạo nó trùng khắp, không có hình tướng, nơi nó không có dễ cũng không có khó. Vô vị vô nan, tức là không khó không dễ. Tại sao vậy? Vì khó và dễ là hai bên, mà nó trùm khắp, nó không phải là hai bên. Nhưng mà tiểu kiến hồ nghi, những người mà thấy hẹp hòi đó, nghe nói nó không thể trùm khắp, không kẹt hai bên, thì ta cứ nghi ngờ, không biết nó là sao, phải không? Như giờ có người cứ nghi, không biết không khí như sao mà mình thở được, không khí sao mà mình sống được. Như vậy, nhưng mà như vậy đó là cái người thông hay là không thông? Với không khí làm sao mà diễn tả ra một cái hình tướng nào cho mình thấy được, mà nó vẫn là hiện hữu với chúng ta đó. Như vậy thì chỉ có người thông hiểu, những người học cao rồi, tự biết không khí là bàn bạc cấp ở trong cái bầu hư không của chúng ta. Còn người không có cái trình độ học thì họ lại không hiểu, họ nghi ngờ, chuyển cách chuyển trì, tức là trở thành nên gấp, trở thành nên chậm, nên gấp nên chậm, tức là thành hai bên. Bởi vì cái đại đạo nó không có thể, nó không còn có kẹt bên khó bên dễ, tức là không có hai bên, mà người cái hiểu biết nhỏ hẹp thì họ lại hồ nghi. Rồi họ chấp thế này, họ chấp thế nọ, mà càng chấp thì nó càng thêm trì trệ chứ không tới đâu. Chấp chi thất độ, tâm nhập tà lộ, phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ. Nếu mà mình chấp đó thì thất độ tức là mất cái chừng mực của nó. Tâm nhập tà lộ thì khi đó tâm mình đi vào đường tà rồi. Hoặc là chấp nó thuộc có, hoặc chấp nó thuộc không, hoặc chấp nó thuộc phải, chấp nó thuộc quấy vân vân. Tất cả cái chấp đó đều đi đường tà, tức là đều đi một bên. Chữ tà đây là lệch một bên đó. Nếu còn chấp thì nó đã mất cái chừng mực của nó và rơi vào một bên. nếu mình buông đi không chấp á, một cách nhẹ nhàng, tự nhiên một cách nhẹ nhàng, thanh thản, thì thể giấc, thể vô khí trụ. Như vậy thì cái thể chân thật nó hiện tiền, không nói có đi, không nói có dừng, khí trụ là dừng. Như vậy thì chúng ta thấy bốn câu này nói rõ cho chúng ta biết rằng cái thể của đại đạo là trùm khắp. Nếu mà mình không biết cái thể trùm khắp đó mà mình chấp nó hoặc là bên này hoặc là bên kia thì tự nhiên mình rơi vào đường tà. Còn nếu mình biết cái thể trùm khắp đó, mình buông, mình không chấp nữa, thì cái tâm mình nó thênh thang, không còn bị dừng, không còn bị chạy nữa, không dừng không chạy, tức là nó an trú. Nhậm tánh nghiệp đạo, yêu giao tuyệt não, hệ niệm quay trên, hôn trầm bất hảo. Mấy cái câu này người ta dễ hiểu lầm đó. Nhậm tánh nghiệp đạo, nhậm tức là mặc dù não, nghĩa là thảnh thơi dứt hết mọi phiền não. Rồi hệ niệm qua trên, cột niệm là trái với cái trên, hôn trầm bất hảo, nó hôn trầm thì không tốt. Như vậy thì có nhiều người họ thấy quý vị tu thiền, ngồi tu, rồi cái hôn trầm nó tới, gục lui, cái họ nói sao? Hôn trầm bất hảo. Rồi có người ngồi thì chú tâm cột niệm ở trước thì họ nói sao? Hệ niệm qua trên. Bây giờ không hệ niệm, không hôn trầm, giờ làm sao? Nhậm tánh hiệp đạo, tức là mặc dù mặc tình tự tánh hiệp cái đạo, tiêu giao cái cả ngày, xách dù đi chơi, lên xe chạy dù dù, ra phóng hóa chỗ này, đi tới chỗ kia dạo chơi, thánh thơ vậy đó là hiệp với đạo. Hiệp chưa? Nếu hiệp đạo như vậy đó là hiệp với cái đạo thế gian, chứ không phải hiệp với cái đạo giác ngộ. Bởi sao vậy? Ở chỗ này như hôm trước tôi có nói cái câu của bà Linh Chiếu nói đó. Câu của bà khi mà nói chuyện hai ông bà cãi, ông nói thì nang nang đó, bà nói dị dị, đến cô thì nói sao? Giả bất dị, giả bất nang, cơ lai khiết phạn, khốn lai thùy, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò, phải không? Nói như vậy thảnh thơi quá. Nhưng mà khi nói đói đến thì ăn, mệt ngủ khò đó là khi tâm mình nó đã nhất như rồi. Nó nhất như rồi tức là hợp với đạo. Hợp với đạo thì còn cột niệm chi, còn ngồi để hôn trầm làm gì, phải không? Nên đã là nhất như, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín gì cũng là thiền hết. Cho nên nói rằng bữa củi, hái rau, nấu cơm, nhổ cỏ lúc nào cũng là thiền, là vậy đó. Thiền ở trong cái thể nhập được tự tánh, tâm hằng thanh tịnh như như, thì cái gì không là thiền, phải không? Còn khi chưa thể nhập được cái đó thì xin lỗi, chịu khó ngồi dựng chút, buộc niệm chút, phải không? Cho nó tạm yên, hơn là chạy để cho phóng túng. Chạy đi rồi sáu căn nó đuổi theo sáu trần, rồi về rồi cả đêm cả ngày cứ lẩn quẩn theo cái bóng dáng của sáu trần mãi. Như vậy thì cái đạo nó càng xa bằng trăm lần người ngồi cột một chỗ, phải không? Đó, hiểu như vậy thì mới khỏi có lầm. Bất hảo lao thành, hà dụng sơ thân, dục thú nhất thừa, vật ố lục trần. Bất hảo lao thành, bất hảo tức là hôn trầm á. Nếu ngồi mà hôn trầm hoài thì chỉ tổn thành thôi chứ không có lợi. Hà dụng sơ thân, đâu có cần có sơ và có thân. Thân là thanh khiết, sơ là sơ bạc đó, nghĩa là cái gì đối đãi nhau cách lơ là thì gọi đó là sơ, thân thiết thì gọi đó là thành. Chúng ta không còn có lơ là, mà cũng không còn có thân thiết đối với ngoại trần, không còn có những cái yêu là thân, sơ là ghét, nó không còn hai cái đó nữa. Dục thú nhất thừa, tức là muốn tiến tới cái đạo nhất thừa đó, thì Phật ố lục trần, chớ có ghét lục trần. Tại sao không ghét lục trần? Lục trần nó làm cho mình điên đảo, nó trói buộc mình không ghét nó làm sao? Bây giờ mấy huynh đệ, mấy chú ở đây nhớ hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc không? Ngài Di Lặc, ngài ngồi mà có sáu đứa bé, đứa thì móc lỗ mũi, đứa là móc lỗ tai, đứa thì chọc trong bụng, đứa thì móc rúng vân vân đó. Thấy cái hình ảnh đó không? Trong chùa ai cũng thấy hết. Thì sáu đứa bé đó là tượng trưng cho cái gì? Lục tặc là cái gì? Sáu tầng hay sáu căn? Sáu tầng của hỏng chúng, dịch ố lục tầng, chớ ghét lục tầng. Lục tầng nó có tội gì? Bởi vì thập bát giới, sáu căn, sáu tầng, sáu thức, phải không? Căn trần thức, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, có sáu cái thức theo đó phân biệt, mà sáu cái thức đó thì gọi đó là lục tặc, sáu con vật. Như vậy thì bên ngoài có sáu trần, thì thí dụ như ngài Di Lặc có mấy đứa nhỏ móc lỗ tai, móc miệng, móc rúng vân vân, mà ngài giận không hay cười? Như vậy thì mặt tình nó móc mà ngài không có động tâm, ngài cứ cười hoài, thì nó móc có nghĩa lý gì không? Đó. Còn mình nếu nó móc như vậy thì mình sao? Mình giận, mình đấm, mình đá nó, phải không? Khi mình đấm, mình đá nó thì đó là tại cái gì? Tại cái nỗi giận của mình đó. Thì cái giận đó là cái lỗi, chứ sáu cái kia không có lỗi. Như vậy thì sáu trần ở ngoài không lỗi, mà lỗi là tại tâm thức chúng ta chạy theo sáu trần, phải không? Bởi tâm thức chạy theo sáu trần cho nên rồi nói sáu trần lỗi, chứ sáu trần đâu có lỗi. Bởi vậy cho nên những vị Bồ Tát cũng sống ở trong cái cảnh như chúng ta, phải không? Cùng ở trong cái cảnh ta bà này mà Bồ Tát có phiền não không? Nếu ở đây giả sử có vị Bồ Tát nào lãnh lộn ở trong này, thì khi mà mấy huynh đệ có những chuyện bực bội mà những vị Bồ Tát có bực bội không? Nghĩa là cùng một cảnh này mà có khi người phàm chúng ta buồn giận thương ghét đủ hết, nhưng Bồ Tát không có buồn giận thương ghét, phải không? Như vậy thì những cái trần cảnh nó đến mà không có cái tâm buồn giận thương ghét, thì như vậy thì sáu trần đó có lỗi gì không? Lỗi tại chúng ta buồn giận thương ghét. Chứ nếu không buồn giận thương ghét thì những trần cảnh nó có lỗi gì? Như vậy thì cùng sống một tâm với cảnh ngộ như nhau, mà một người mê, một kẻ tỉnh nó khác nhau. Đó, tôi thí dụ cùng ở trong một nhà mà có người ghiền rượu, ghiền thuốc, ghiền ác phiện vân vân, còn một người không ghiền, thì cái người ghiền và người không ghiền cùng ở một nhà, tới bữa thì cùng ăn, tới giờ thì cùng ngủ. Nhưng mà cái người không ghiền với người ghiền đó, ai khổ ai không khổ? Nếu tới bữa cơm mà cái người kia cũng ăn, người nọ không có rượu uống rượu, nếu không có rượu thì ăn không được. Thì như vậy đó, không có rượu thì tới bữa không ăn cơm, còn người kia tới bữa cơm thì cùng ăn, thì cùng một mâm cơm mà người ăn được người ăn không được, thì cơm lỗi ha, cái gì lỗi? Cái ghiền rượu nó lỗi, phải không? Như vậy thì tới bữa cơm, nếu chúng ta không ghiền thì chúng ta đều ăn vui vẻ nhau, còn nếu có người ghiền rượu mà không có ly rượu uống thì không ăn cơm được, thì cái người đó họ tự khổ. Rồi cũng ở trong cảnh đó, tới giờ nghỉ thì nghỉ, còn mỗi một ngày thì chi ra mỗi người chỉ một số tiền nhất định để đủ con, đủ áo thôi. Bây giờ người đó lại phải ghiền thuốc nữa thì không có tiền. Người kia có cơm, có áo đủ sống, người nọ thêm cái thuốc
bây giờ không có tiền thuốc thì sao? Có buồn không? Như vậy thì cái người đó cảm thấy nó thắc mắc, thấy nó buồn bực. Thì như vậy cùng một cảnh ngộ đó mà những cái người có nhiều bệnh á, thì cái nhu cầu nó nhiều. Thì nếu cái nhu cầu đó mà quân bình ra với cái người không bệnh thì người không bệnh thấy khỏe quá, mà người có bệnh thì thấy khổ, phải không? Như vậy khổ là tại sao? Tại vì mình nhiều bệnh, phải không? Nếu mình không bệnh thì có khổ chỗ nào? Cũng như vậy, cùng ở trong cái cảnh thế gian này, cùng tiếp xúc với sáu trần, Bồ Tát thì vẫn cười vui, còn chúng ta thì sao? Cứ than thở, phải không? Nay thì phiền não, mai thì thở than, tại sao mà tôi nghèo quá, phải không? Tại sao mà thiên hạ không thương tôi? Tại sao mà cái gì người ta muốn mà được, tôi muốn không được, vân vân. Thì cái đó là vì chúng ta chưa có tự tại trong sáu trần, cho nên bị cái sáu trần nó làm khổ. Còn nếu chúng ta tự tại trong sáu trần thì sáu trần có gì đâu mà làm khổ mình. Vì vậy cho nên cái người mà đến được với cái đạo nhất thừa rồi thì không còn ghét sáu trần nữa. À, còn ai còn ghét sáu trần là chưa tiến tới cái đạo nhất thừa. À, lục trần bất ố, hoàng đồng chánh giác, trí giả vô vi, ngu nhân tự phược. À, mấy cái câu này quý vị thấy nó thiết yếu làm sao? Nếu mình không ghét sáu trần á, thì hoàng đồng chánh giác, mình trở thành đồng với Phật, với Bồ Tát, với các vị A-la-hán. À, là bậc chánh giác, trí giả vô vi, cái người trí đối với sáu trần không có bị nó làm khuấy nhiễu, không có bị nó làm dính mắc, cho nên tự tại gọi là vô vi. À, người trí đối với sáu trần tự tại cho nên gọi là vô vi. Còn người ngu đối sáu trần thì sao? À, bị nó trói buộc. À, bây giờ thì mấy huynh đệ muốn kiểm lại mình là trí hay là ngu thì làm sao mà kiểm? Lấy cái thước nào đo đây? Lấy cái thước nào đo? À, nếu đối với sáu trần mà nhiễm thì ngu hay trí? À, đối với sáu trần mà không nhiễm đó là trí. Thì như vậy mình muốn thành trí hay thành ngu cũng là mình thôi, phải không? Nhưng mà giờ hỏi thiệt á, hỏi nhỏ thôi, thấy không? À, ở đây có mấy người trí? Ai trí giơ tay tôi coi. Bởi vì ai tu cũng muốn mình thành kẻ trí hết, phải không? Có ai muốn mình thành người ngu đâu. Nhưng mà cái thước để đo trí ngu là sáu trần. Dính nó thì ngu, mà không dính nó là trí. Bị nó trói là ngu, không bị nó trói là trí. Thì như vậy dễ quá. Khi nào mà đối với sáu trần mình thấy mình được mà mình không có bị dính á, thì chính mừng rằng ta là trí, phải không? Còn nếu đối với sáu trần mà mình bị dính, mình bị buộc, thì đó buồn rằng ta là kẻ ngu, phải không? Như vậy thì ngu với trí không phải là học giỏi, thuộc kinh nhiều, phải không? Ở đây không định nghĩa học giỏi, thuộc kinh nhiều, mà dính với sáu trần hay không dính với sáu trần. Bồ Tát là giác, mà giác thì đối sáu trần này không dính, phải không? Còn chúng ta là mê, mê cho nên bị sáu trần nó trói. À, thành nó chỉ trí đây cũng có nghĩa là Bồ Tát là người giác, ngu đây là chỉ cho chúng sinh là kẻ mê. Vì vậy cho nên người trí thì được tự tại, người ngu thì bị trói buộc. À, như vậy thì sáu trần trói hay là sáu trần mở? À, sáu tầng không trói mở, mà ai trói mở? Ngu thì trói, trí thì mở. Như vậy thì ai đối sáu tầng mà mở đó thì rất mừng, rất tán thưởng, đó là người trí, phải không? Ai đối sáu trần mà buộc đó, thì rất buồn, đó là người ngu. Rõ ràng như vậy, khỏi có giới cái thiền này, khỏi nó thi cử gì mới thành trí thành ngu, phải không? Nghĩa là viết trói hay là bị buộc đó là trí là ngu. Pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước, tương tâm dụng tâm, khởi phi đại thác. Pháp không có pháp khác, do cái hư vọng mà tự chấp trước thôi, ái trước thôi. Nghĩa là pháp thì người trí cũng đối với sáu trần đó, người ngu cũng đối với sáu trần đó, mà người trí thì không có bị trói, mà người ngu thì bị trói. Tại sao bị trói? Vì cái hư dối rồi tự ái trước nó, cho nên thành ra bị trói. Tương tâm dụng tâm, khởi phi đại thác, tức là đem tâm mà dùng tâm thì đâu chẳng phải là lầm lớn. Tại sao đem tâm dụng tâm? Bởi vì có những người ngu hay là những người tu mà không nắm được cái lẽ đạo, rồi đem tâm mà dùng tâm. Ví dụ như giờ chúng ta tu, chúng ta lại khởi cái tâm để tìm cái tâm. Như nói, trong kinh nói mình có chân tâm, chân tâm chỗ nào tìm coi, thì tìm chừng nào ra, tìm chừng nào thấy được chân tâm. Chân tâm chúng ta khỏi cần tìm. Như tôi ví dụ đó, đêm rằm là có mặt trăng sáng, nhưng bây giờ đang chuyển mưa, đang chuyển mưa thì nhìn lên trời thấy mặt trăng không? Bây giờ nhìn lên trời không thấy mặt trăng, bây giờ nhìn đâu thấy? Có người họ không có sáng suốt, nhìn lên trời không thấy mặt trăng, nghe người ta nói đêm rằm là có trăng, tại sao bữa nay nhìn không thấy? Rồi cứ dòm đông dòm tây, dòm góc này góc kia, dòm trên núi trên non tìm mặt trăng, có không? Thì như vậy có phải là lầm không? Thì như vậy biết đêm rằm là có trăng, nhưng hiện giờ bị mây nó che khuất, thì giờ muốn thấy trăng đợi mây nó tan thì thấy, khỏi cần tìm kiếm ở đâu, phải không? Mây tan thì trăng hiện, khỏi cần tìm. Đó, cũng như vậy, chúng ta có chân tâm, nhưng mà giờ vọng tưởng nó chi phối, nó che mờ. Chúng ta muốn thấy được chân tâm thì chỉ khi nào hết vọng tưởng, hết cái che mờ, thì chân tâm hiện ra, khỏi chạy tìm kiếm ở đâu, phải không? Nếu mà khởi cái tâm tìm kiếm đó thì lại càng thêm khờ dại. Bởi vậy cho nên nói tương tâm dụng tâm, tức là đem tâm mà tìm tâm hay dùng tâm thì càng là lầm lớn, đâu chẳng phải lầm lớn. Mê sanh tịch loạn, ngộ vô hảo ác, nhất thiết nhị biên, vọng tự châm trước. Người mê sanh cái chấp, tịch là yên, loạn là động. Đó, người mê thì sanh cái chấp là loạn, là động. Còn người ngộ thì không có thấy tốt, thấy xấu. Đó, người mê thì sanh cái chấp là yên lặng, là loạn động. Còn người ngộ thì không thấy có đẹp, có xấu. Thì tóm lại, người mê thì thấy hai bên, người ngộ thì không có kẹt ở hai bên. Như bây giờ tôi ví dụ, khi mà chúng ta biết được những trận mưa nước mưa tuôn xuống đó là nước trong hay nước đục? Nghĩa là nước mưa trên trời rơi xuống là trong, nhưng mà khi nước mưa rơi xuống rồi, nếu rơi ngay ở trên cái hồ chúng ta hứng để trong hồ hoặc là ở trong lưu thì nó trong hay đục. Còn nếu nó rơi xuống đất rồi nó cuộn trôi xuống dưới giếng, dưới ao thì nước lúc đó đục hay trong? Như vậy thì nếu chúng ta biết rõ nước mưa nó là trong, rồi khi xuống hồ, xuống ao, xuống giếng hoặc là vào các hứng vào trong lưu thì có chia ra trong và đục, phải không? Nói đục nói trong đó là khi nó đã thành ra có cặn hòa lẫn hay là không cặn hòa lẫn. Chứ sự thật cái thể của nước nó là trong hay đục, nó không có nói đục nói trong. Bởi đục nên mới nói cái kia là trong, cũng như ngược lại, bởi có trong nên nói cái kia là đục. Cho thể nước mưa là như vậy, sạch sẽ như vậy thôi. Như vậy cho nên cái thể đó nó không có phải trong phải đục, nhưng đối với cái đục thì nói nó là trong, đối với trong nói nó là đục. Vì vậy cho nên người không biết chỉ nhìn xuống cái nước ở trong hồ hoặc là nước ở trong lưu hoặc là nước ở dưới ao thì nói có nước đục nước trong, chứ người biết rồi thì nước nó không nói trong nó đục gì hết, nguyên thể nó là sạch sẽ vậy. Nhất thiết nhị biên vọng tự châm trước, tất cả cái hai bên đó, tất cả cái hai bên là do cái vọng mà châm trước, tức là thêm bớt vậy thôi chứ không có gì hết. Nghĩa là phân biệt đây là đục, kia là trong, đây là động, kia là tịnh, thì đó là do người châm trước, người ta thêm, người ta bớt chứ không có gì. Tôi thí dụ một cái khác, thí dụ như biển, nước là động hay là tịnh? Nước biển là động hay là tịnh? Khi chúng ta ra ngoài biển thấy sóng ầm ầm thì mình nói nước biển là động hay tịnh? Động. Rồi chúng ta lấy cái thùng ngay nơi những lượng sóng đó, chúng ta hút gánh lên một thùng nước đổ vô lưu thì nước nó động hay tịnh? Động hay tịnh? Vào trong lưu rồi chừng 5 phút nó động hay tịnh? Như vậy thì nguyên nước là động hay tịnh? Bởi hồi nãy nó động, bây giờ thấy nó không động, gọi đó là tịnh. Nước biển nó thể nó như vậy thôi, không động không tịnh. Bởi có động cho nên mình mới nói tịnh, cũng như ngược lại, bây giờ chỗ này tịnh nhìn kia là động. Nà, như vậy để thấy rằng cái thể của nước nó không động không tịnh, mà vì chúng ta tùy theo cái duyên mà nói đây là động, kia là tịnh. Đó là vọng tự châm trước đó. Mộng huyễn không qua, hà lao bả tróc, đắc thất thị phi, nhất thời phóng trước. Nói rằng tất cả cái đối đãi đó đều là như mộng, như huyễn, như hoa đốm trong hư không. Đã là như mộng, như huyễn, như hoa đốm trong hư không thì nhọc gì phải nắm bắt. Thí dụ bây giờ tất cả chúng ta ngủ nằm mộng, ngủ nằm mộng, khi ngủ nằm mộng mình thấy có người tặng cho mình một ngôi chùa thật là đẹp. Khi tặng ngôi chùa thật đẹp thì mình sao? Giật mình mừng quá, nhưng mà giật mình thức dậy cái ngôi chùa đẹp ở đâu rồi? Đâu mất, phải không? Mà ngôi chùa đẹp mất rồi thì sao? Ngôi chùa đẹp mất rồi giờ ngồi có tiếc không? Như vậy thì nếu cái người mộng thấy người ta cúng ngôi chùa đẹp quá và thức giấc ngôi chùa mất tiêu, ngồi cứ tiếc tắt lưỡi hoài, người đó mê là tỉnh. Đã làm mộng thì còn nắm bắt làm gì, phải không? Thì tất cả những cái gì nó là hư giả, là không thiệt thì chúng ta không nên nắm bắt. Bây giờ ngang đây nghỉ luôn hay là nghỉ một chặng? Nghỉ luôn hoa trời. Tiếp theo đoạn trước, mộng huyễn xông qua hà lao vả cốc, đắc thất thị phi nhất thời phóng trước. Như vậy thì chúng ta đã biết các pháp nó không thiệt, như huyễn, như mộng, như qua đốn trong hư không, thì cần nắm bắt nó làm gì? Mà không nắm bắt nó làm gì thì nên sao? Được mất, phải quấy, đồng thời mình buông hết. Đó. Được mất, phải quấy, đồng thời buông hết. Nhưng mà nói chỗ này thì có một số người nghi, nói rằng đạo Phật hay là thiền tông có vẻ bi quan ha. Nói cái gì cũng như mộng, như quyển, như hoa đốn trong không, không có gì thiệt hết. Mà không thiệt hết thì có bi quan không? Thấy như là bi quan. Nhưng mà bây giờ tôi giải thích cái chỗ này cho tất cả thấy, các pháp nó có thiệt hay là không thiệt. Nếu căn cứ trên thuyết nhân duyên của đạo Phật thì không có một pháp nào nó tự thành, tự có, mà phải đợi đủ duyên mới thành, mới có. Mà đủ duyên thì tức là nhiều thứ hợp lại mới thành. Mà nhiều thứ hợp lại mới thành thì cái pháp đó thiệt không? Nếu thiếu một duyên, hai duyên thì cái đó nó hoại. Thì như vậy cái có là giả tướng duyên hợp chứ nó không thiệt. Không thiệt mà chúng ta lầm tưởng nó là thiệt. Bởi vậy cho nên chúng ta đuổi bắt nó, rồi chúng ta thấy là được, thấy là mất, vân vân. Bây giờ biết rõ nó là không thiệt thì tự nhiên cái tâm đuổi bắt không còn. Mà tâm đuổi bắt không còn thì cái được, cái mất, cái phải, cái quấy chúng ta buông luôn. Nếu buông luôn cái được, mất, cái phải, quấy thì lúc đó tâm mình mới thật là yên ổn, mới thật là thanh tịnh. Nhãn nhược bất thùy, chư mộng tự trừ, tâm nhược bất dị, vạn pháp nhất như. Câu này là hay tuyệt. Nhãn nhược bất thùy, con mắt nếu mà không có nhắm ngủ thì các mộng tự hết. Có khi nào mấy huynh đệ mà không nhắm mắt có mộng không? Cái mộng nó có là khi nào nhắm mắt ngủ mê, phải không? Nhắm mắt ngủ mê cho nên cái mộng thế đó mà có. Nếu chúng ta mở mắt sáng sủa, trình trệ rõ ràng, tỉnh táo thì lúc đó có mộng được không? Như vậy thì nếu không ngủ thì không bao giờ có mộng. Cũng như vậy, không mê thì đối với cảnh chúng ta có lầm hay không? Nếu không mê thì đối với cảnh không lầm, cũng như không ngủ thì đối với mộng không có. Không ngủ thì không có mộng, không mê thì cảnh nó không thiệt. Cho nên tâm nhược bất dị thì vạn pháp nhất như. Nếu tâm chúng ta không có thấy khác, tức là thấy cái này thiệt có, thấy cái kia thiệt không, thấy cái này thật hay, cái kia thật dở, vân vân. Thấy các pháp nó thật, nó có khác nhau thật, thì muôn pháp nó đều nhất như. Sở dĩ muôn pháp không được nhất như vì tâm chúng ta thấy nó có thật, mỗi cái riêng thật, Cho nên muôn pháp nó thành để đua nhau khởi. Nếu chúng ta thấy các pháp không thật, không còn có khác, thì muôn pháp đều được nhất như. Như vậy thì muôn pháp nhất như đó, tự nó nhất như hay là do tâm chúng ta không phân biệt mà nhất như? Ví dụ như tất cả món đồ trên này không có giấy niệm phân biệt thì nó là nó, phải không? Nó không có là cái gì hết. Còn vì chúng ta khởi phân biệt cho nên mới có tên cái này, cái kia, cái nọ khác nhau. Do đó cho nên nói rằng muôn pháp nó nhất như là khi tâm chúng ta không có khởi khác. Tâm không khởi khác thì muôn pháp nó đều lặng yên. Như vậy thì cái tâm khởi khác với con mắt nhắm ngủ, con mắt nhắm ngủ thì thấy mộng, tâm khởi khác thì muôn pháp nó sai biệt. Con mắt không ngủ thì mộng nó hết, tâm không khởi khác thì muôn pháp nhất như. Hai cái câu đó để cho chúng ta thấy rõ cái sự tu. Nếu tâm chúng ta không có giấy niệm đuổi theo cái này khác, cái kia, cái này đẹp, cái kia xấu, cái này được, cái kia mất, thì tự nhiên muôn pháp nó là nhất như. Đó là nói vừa dụ vừa pháp cho chúng ta hiểu rõ. Nhất như thể quyền, ngọt nhĩ vong duyên, vạn pháp tề quán, quy phục tự nhiên. Nhất như nghĩa quyền, thể quyền tức là cái thể nhất như đó, nó quyền nhiệm tức là nó màu, nó rất là diệu. Chúng ta không thể dùng cái tâm suy nghĩ mà biết nó được. Mà sở dĩ được cái thể quyền đó, đó là ngọt nhĩ phong duyên. Ngọt là ngây ngô hay là coi như khờ khạo, quên hết các duyên. Bởi vì sao? Bởi vì chỗ này mấy huynh đệ nếu đi xa một chút sẽ thấy cái ý nghĩa của nó. Nếu là một cái nhà bác học trí thức nguyên bác đương đuổi theo những cái đề mục mà khảo cứu, thì cái người đó cái dáng vẻ họ có lanh không? Còn mấy cô bán hàng mà chợ lanh không? Thì như vậy mấy cô bán hàng mà chợ lanh đó là khôn hơn những nhà bác học không? Như vậy thì cái lanh là vì họ đối tiếp lăng xăng, cho nên họ phải lanh, phải nhạy để mà giải quyết những chuyện gấp rút. Còn những nhà bác học là trầm ngâm để đi sâu trong những vấn đề tế nhị khó khăn. Bởi vậy cho nên phải càng lặng càng trầm thì cái trí nó mới sâu được, mới mở được những cái nút khó khăn, mới thấu hiểu những cái chỗ xa xôi huyền bí. Chứ còn nếu mà mình khôn cách lanh lẹ như mấy người bán hàng thì không bao giờ mình thấu suốt những cái chỗ sâu xa đó. Thì cũng như vậy, muốn đạt được, muốn thấu suốt được cái thể quyền, quyền nhiệm cao siêu chân thật này, thì lúc đó tâm chúng ta coi như đối các duyên mình không có lanh lợi, mà trái lại giống như khờ khạo, không có lanh lẹ, không có chạy theo cái này bắt cái kia, như cái kiểu mà trong kinh diễn tả như khỉ như vượng đó. Mà nó phải lặng yên. Bởi lặng yên cho nên thấy nó như khờ khạo, như ngây ngô. Chính cái khờ khạo ngây ngô đó mới có đi sâu được trong cái thể huyền nhiệm chân thật. Vạn pháp tề quán, quy phục tự nhiên. Nếu muôn pháp mà mình đồng quán, đồng quán tức là đồng thấy một cách thấu đáo, thì trở về tự nhiên. Tự nhiên đây không phải tự nhiên theo cái phái tự nhiên, cấp tự nhiên của ngoại đạo, mà tự nhiên đây tức là trở về cái thể sẵn có, không do làm mà ra, không do tạo tác mà được, gọi là tự nhiên. Nếu mình đồng thấy muôn pháp nó là không thực, không chạy theo, thì đó là mình trở về cái thể sẵn có của mình. Cái thể đó không có tạo tác, cho nên nó không bị sinh diệt, không có làm ra, cho nên không phải là vô thừa. Đảng kỳ sở dĩ bất khả phương tỷ, chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ. Sạch dẫn kỳ sở dĩ, dẫn là hết, kỳ sở dĩ là cái lý do. Mình dẹp hết những cái lý do thì không có thể nào mà so sánh được. Cái chỗ đó là cái chỗ không thể so sánh được. Chứ lý do là thế này, bởi vì chúng ta đang sống ở trong cái cuộc đời tương đối, mọi sự việc xảy ra chúng ta đều tìm cái lý do của nó. Có nhiều khi những lý do nó không có chân chính mà mình cũng vẫn dùng. Ví dụ như hiện giờ tất cả chúng ta ai làm cái gì hoặc là hay hoặc là dở, chúng ta đều có lý do hết, phải không? Ví dụ như bữa nào đó ai nói trái ý, nổi giận đùng đùng lên la hét, thì có một người Phật tử đàng hoàng tới: thầy tu sao thầy còn nóng quá. Cái mình nói sao? Nó tại cái người đó nó làm thế này làm thế kia không nóng thôi được, phải không? Như vậy cái tại đó là gì? Là lý do. Cái nóng này có lý do chứ phải bỗng dưng đó. Thì như vậy cái nào nghĩa là khi nó xảy đến cho mình, mình đã lỡ làm, mình đều có lý do để bao che nó hết rồi, phải không? Như bây giờ đang học mà mệt mỏi quá, cái muốn đi chơi, cái muốn đi chơi, cái ta hỏi sao thầy bỏ học đi chơi, cái nói sao? Tại tôi mệt mỏi quá, phải không? Nó muốn bệnh, ngồi nó không có vô đầu nữa, cho nên tôi phải đi chơi. Thì không có lý do. Nghĩa là tất cả cái làm gì của mình á, mình đều có lý do để biện chứng hết á. Bởi vậy cho nên ở đây bảo bỏ hết những lý do đó đi, không có lý do nào là thiệt hết. Mà mình phải làm sao, nếu mọi lý do mình buông hết thì trở về với cái không thể có gì mà sánh nổi. Trở về cái mà không bao giờ chúng ta biết hết, không bao giờ đem cái gì mà so sánh kịp, thì gọi đó là bất khả phương tỷ. Chỉ động thì vô động, chỉ là dừng, dừng cái động thì không động, động chỉ thì vô chỉ. Cái động mà dừng rồi thì cũng không có dừng nữa. Đây là nói rằng khi chúng ta tu, nếu cái động nó dừng thì lúc đó nó sẽ không còn động. Còn nếu dừng được cái động thì cái động không còn. Cái động dừng rồi thì cái dừng đó cũng không còn nữa. Thì đây tôi dẫn như là mấy huynh đệ có coi thập mục nhu đồ không? Ở trong cái phòng triển lãm hôm trước thấy có đó, phải không? Thì như vậy câu nó còn lung lăng thì người chăn phải sao? Người chăn phải kèm, phải giữ nó. Thì cái chỉ động là chỉ cho kèm giữ con trâu đương lung lăng, mà nhờ kèm giữ cho nên con trâu lành lành với nó thuần hòa, nó hiền hậu lại. Thì đó là chỉ động vô động. Mà khi con trâu thuần hòa hiền hậu rồi thì lúc đó mình còn cần nắm mũi mà lôi nó nữa không? Hay là nó nằm ở bãi cỏ, mình ngồi gốc cây mình thổi sáo, lúc đó làm gì? Là khi mà con trâu thuần thục nó nằm dưới bãi cỏ rồi thì lúc đó chúng ta ngồi gốc cây thổi sáo thảnh thơi, chứ cần gì phải kề mũi, cần gì phải nắm vào, phải không? Thì đó, động chỉ thì vô chỉ. Cái động mà dừng rồi thì đó không còn cái dừng nữa, tức là con trâu thuần rồi thì lúc đó kèm nó làm gì, phải không? Thì đó là để chỉ cho cái lúc mà con trâu đã thuần thục, nó thuần thục thì không còn phải giữ nó nữa. Lưỡng ký bất thành, nhất hà hữu nhĩ, cứu cánh cùng kịch, bất tồn quỷ tắc. lưỡng ký bất thành là hai cái nó đã không thành, tức là cái hai bên đó, cái động, cái dừng, cái có, cái không, nó đã không thành rồi, thì cái một nó cũng không có. Như tôi nói ví dụ hồi nãy, sở dĩ mà còn có thì đối với không, nếu có và không không còn thì không còn một, cho nên nó cái một cũng đâu có làm gì. Cứu cánh cùng kịch bất tồn quỷ tắc, cái chỗ tột cùng rồi đó, cái chỗ đó không còn một cái nguyên tắc hay là không còn một cái quy luật gì cho nó hết, bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ đã thênh thang trùm khắp thì nó không còn có những cái hình thức để mà ước thúc nó hay là kèm hãm nó nữa, mà nó là cách tự tại, một cách sống an nhiên đó. Bởi vậy cho nên nói đến chỗ đó rồi thì không còn quy tắc. Khế tâm bình đẳng, sở tác câu tức, hồ nghi tận tịnh, chánh tính điều trực. Nếu mà mình khế hợp với cái tâm chân thật trùm khắp này thì lúc đó sẽ thấy nó là bình đẳng. Cho nên trong nhà thiền thường hay dùng với câu, câu gì? Tâm bình thì gì? Thế giới bình. Hay là cái bình thường tâm thị đạo đó. Thành đã dùng cái chữ bình đó là chỉ cho cái tâm mình khi nó lặng lẽ thì lúc đó là đạo. Nhưng bây giờ người ta nghe nói tâm bình thường thì tâm bình thường đối với tâm gì? Đối với tâm bất bình thường, phải không? Mà tâm bất bình thường là tâm sao? Tâm bình thường là tâm sao? Tâm bình thường là cái tâm an nhiên, lặng lẽ, gọi là tâm bình thường, phải không? Còn tâm bất bình thường là sao? Là chợt có, chợt không, chợt động, chợt tịnh, là bất bình thường, phải không? Như vậy thì tất cả quý vị ở đây tâm bình thường hay bất bình thường? Bình thường hay bất bình thường? Bất bình thường rồi sao? Ở thế gian nó tâm bất bình thường sao? Đó. Nếu mà bất bình thường thì ta cho mình điên, phải không? Nhưng mà sự thật cái ở trong nhà Phật á, với con mắt Phật thấy mình điên không? Phật nói mình là điên đảo, mình điên mà mình không biết mình điên, phải không? Đó. Tại sao mình điên? Là vì sống với cái tâm bất bình thường, phải không? Đó. Nhưng mà ở thế gian khi nói tới tâm bất bình thường nói đó ông có điên rồi đó, phải không? Nhưng mà cái điên của thế gian với cái điên của đạo khác. Điên của thế gian là cuồng loạn, không có biết được những cái như người khác biết, gọi đó là điên. Còn ở trong đạo nói rằng cái chân thực hiện hữu mà mình quên chạy theo cái hư dối đó, cho đó là thiệt, thì đó Phật gọi đó là điên đảo. Như vậy thì chúng ta nếu được cái tâm bình thường là trở lại cái chỗ chân thật đó, thì khi mà trở về cái chân thật rồi thì mọi cái tạo ra đều là dừng hết, mọi cái tạo tác đều là dứt, hồ nghi tận tịnh, mọi cái hồ nghi ngang đó đều trọn sạch. Chánh tính điều trực, được cái lòng tin chân chính, nghĩa là thẳng bẳng, không còn có vại vò, không còn có những cái tà vại nữa. Thì như vậy nếu ai mà trở về được cái tâm bình đẳng thì người đó mới hết mọi cái tạo tác của nghiệp, và người đó mới hết những cái tâm nghi ngờ, và người đó mới thật là chánh tín. Mà chánh tín đây là tín cái gì quý vị biết không? Đó là tín tâm, tin được cái tâm chân thật của mình. Như vậy thì tới đó mới gọi là tín tâm đó. Nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức, hư minh tự chiếu, bất lao tâm lực. Nếu mà mình tin được cái tâm mình rồi thì cái tâm đó nó không còn giữ lại một cái gì hết, cho nên nhất thiết bất lưu. Bất lưu là không còn lưu trữ, như bây giờ ta nói lưu trữ hồ sơ đó, phải không? Để giữ lại thì lúc đó tâm mình nó không còn giữ một cái gì hết, vô khả ký ức, cũng không có gì để mà ghi nhớ nữa. Nà, tâm mình nó thản nhiên, tự tại, thênh thang, trùm khóc, nó không lưu trữ một cái gì, nó không ghi nhớ một cái gì. Nà, hư minh tự chiếu, lúc đó nó rỗng, hư là rỗng, minh là sáng, nó rỗng rang, sáng suốt, tự soi chiếu. Nà, bất lao tâm lực, khỏi có nhọc nhằn nghĩ suy gì hết. À, như vậy thì cái người nào mà đi cái tới cái chỗ không còn cái dính dáng gì ở trong tâm, không còn chứa đựng cái gì, ghi nhớ cái gì trong lòng, thì người đó tâm họ rỗng mà sáng, lúc đó họ tự chiếu soi, không có nhọc nhằn nữa. Bởi vậy cho nên ở trong nhà đạo có những cái trí mà chúng ta không biết, bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng ai khéo suy nghĩ, ai khéo có những cái nhận định tinh vi thì gọi đó là người khôn, người sáng suốt. Còn nếu mình bỏ hết mọi cái suy nghĩ, mọi cái nhận định thì e đó là cái người ngu đó. Nhưng mà trong nhà đạo thì không phải vậy. Khi mà tâm chúng ta nó không còn nghĩ, không còn ghi những cái gì qua rồi, nó rỗng rang, nó tự sáng, thì chính lúc đó mới là cái lúc nó sáng suốt đầy đủ hơn hết. Tại sao vậy? Bởi vì cái thể chân thật đó nó rộng mênh mông, nó trùm khắp hết, cho nên nó rất là sáng. Vì vậy mà có những cái trí mà hồi xưa Đức Phật thường khen ngài Xá Lợi Phất được cái trí gì, gọi là được cái thời trí. Thời trí là cái trí khi hỏi liền đáp, không có phải suy nghĩ, gọi là thời trí. Bởi vậy cho nên khi mà cần bảo ngài nói một cái ví dụ cho hiểu, thì ngài chẳng nói thể, không phải nói một cái ví dụ thôi, nói một mạch cả chục cái ví dụ, phải không? Cái này rồi cái kia liên tục mà phải cần suy nghĩ. Thì như vậy để thấy rằng khi chúng ta buông có những vấn đề người ta hỏi, mình phải bóp đầu bóp trán, suy nghĩ một hồi mới nhớ để mà đáp, phải không? Còn các ngài hỏi đâu nói đó, hỏi đâu nói đó, hỏi một nói mười, hỏi mười nói trăm. Đó. Như vậy thì không có cái suy nghĩ nữa. Thì cái trí đó là cái trí sẵn, tự nó phát ra, chứ khỏi có phải vận dụng cái gì mà mình tích lũy từ xưa tới giờ. Bây giờ mà chúng ta bóp đầu bóp trán và suy nghĩ đó, là chúng ta muốn moi cái gì ra? Moi những cái hồ sơ mà mỗi lần mình học được đó, phải không? Moi ra để coi cái câu hỏi nó đúng chỗ nào để đem ra ứng dụng. Thì đó là cái lối lưu trữ hồi nãy nói đó, lôi trong ký ức, lôi trong cái hồ sơ cũ. Nếu trong ký ức trong hồ sơ không có cái bí, không trả lời được. Còn các ngài thì không cần cái đó, nghĩa là vừa hỏi thì có cái phản ứng đúng như thật để trả lời liền đó. Thì cái đó gọi là thời trí đó, là cái trí kịp thời. Như vậy thì đừng có lo rằng chúng ta buông hết những cái nghĩ nhớ là chúng ta trở thành khờ, thành dại. Mà khi buông hết những nghĩ nhớ rồi, tâm chúng ta nó sẽ sáng suốt, nó sẽ có những cái dụng rất là lẹ, rất là nhanh. Tri tư lương xứ, thức tình nan cắt, trên như pháp giới, vô tha vô tự. Tức là không còn có cái chỗ để suy nghĩ, không còn cái chỗ để suy nghĩ. Thức tình không thể nào lường được hết. Chân như pháp giới, nó là chân như, là pháp giới, không còn có tha, không còn có tự. Như vậy thì đến chỗ đó không còn thấy có mình, không còn thấy có người, mà nó là trùm khắp. Như vậy thì cái chân như pháp giới này là chỉ cho cái tâm thể, khi chúng ta buông hết cái đối đãi
thì nó sẽ hiện tiền. Mà nó hiện tiền rồi, lúc đó không còn thấy có mình, không còn thấy có người, không phải là có dùng trí mà đo lường được. Cho nên phi tư lương tứ không thể dùng cái tình thức mà hiểu biết được. Cho nên nó thức tình năng cắt à. Yếu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị, bất nhị giai đồng, vô bất bao dung. Cốt phải gấp tương ưng với nó, chỉ nói rằng bất nhị à, thì quý vị thấy từ thủy chí chung cái bất nhị này nó đã rõ ràng. Nghĩa vừa còn thấy hai là không tương ưng với tâm thể, cho nên muốn gấp để tương ưng với tâm thể thì chỉ đừng có mắc kẹt ở hai bên. Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung. Nếu cái bất nhị đó mà đồng nhau rồi, tức là không còn riêng rẽ nữa, thì chỗ nào cũng là bao dung được hết. Thập phương trí giả gia nhập thử tâm, tâm phi xuất duyên nhất niệm vạn niên. Đó. Mười phương những cái nhà trí giả đều vào trong cái tâm này. Cái tâm này nó không phải là rút ngắn lại, cũng không phải là kéo dài ra. À, xúc là rút ngắn lại, duyên là kéo dài ra. Nhất niệm vạn niên, một niệm là muôn năm. Tại sao nó một niệm mà muôn năm? Một niệm là một lần giấy khởi tâm lên, phải không? Giấy tâm lên gọi là một niệm. Giấy tâm lên thì cái đó nó ngắn nó dài, chớp mắt, phải không? Trong chớp mắt. Cho nên cái nhất niệm đó là cái niệm rất ngắn, thời gian rất ngắn. Vạn niên là thời gian rất dài. Nếu mà chúng ta đạt được cái chỗ không còn hai, không còn ngắn, không còn dài, thì như vậy một niệm là muôn năm, muôn năm là một niệm. Tại sao? Bởi vì như vậy thì tâm không còn đối đãi. Mà không còn đối đãi thì cái gì dài, cái gì ngắn? Mà không đối đãi thì không có dài ngắn, không dài ngắn thì dài và ngắn như nhau. Cho nên nói một niệm là muôn năm, muôn năm là một niệm. Vô tại bất tại, thập phương một tiền, kịch tiểu đồng đại, vọng tuyệt cảnh giới. Vô tại bất tại, tại là hiện có, bất tại là không hiện có. Nghĩa là không hiện có mà chẳng phải chẳng hiện có. Tại sao? Bởi vì cái tâm thể đó không có tướng mạo, không có hình thức, cho nên thấy như không có. Nhưng mà nó tràn đầy, cho nên không phải là không có. Như hồi nãy tôi thí dụ không khí, nó không có hình tướng, không có dáng mạo, cho nên chúng ta đứng về mặt có hình tướng dáng mạo thì nó không khí, không có hình tướng thì gọi đó là vô tại. Nhưng mà không khí có dáng mặt ở chỗ nào không? À, nó trùm khắp, cho nên vô bất tại. À, cho nên vô tại bất tại tức là không có, không chẳng có. Thập phương hiện tiền, nó mười phương nó đều hiện ở trước mắt chứ không đâu hết. Cực tiểu đồng đại, vọng tuyệt cảnh giới. Cái mà rất nhỏ đồng với cái rất lớn. Nghĩa là vọng tuyệt tức là trong tuyệt cảnh giới, hay là quên, vọng là quên, vong chứ không phải vọng. Vong tuyệt cảnh giới tức là mất hết, quên mất hết cảnh giới. Tại sao? Bởi vì cái dài, cái ngắn, cái lớn, cái nhỏ đều là ở trên cái giả tướng thôi, phải không? Dài ngắn là chỉ cho thời gian, lớn nhỏ là chỉ cho không gian. Thời gian, không gian, mỗi cái đều là cái giả tưởng của con người đặt ra, nó không thiệt. Nếu khi chúng ta đạt được cái chỗ thoát ngoài, không còn kẹt ở thời gian, không còn mắc ở không gian, thì lúc đó mình buông, quên hết những cảnh giới. Mà quên hết những cảnh giới thì sao? Cực đại đồng tiểu, bất kiến biên biểu, hữu tức thị vô, vô tức thị hữu. À, khi đó thì cái rất lớn đồng với cái rất nhỏ, à, chẳng thấy cái chỗ
nêu lên biên biểu hay là cái bờ mé đó, không có ranh giới, không có bờ mé. Tại sao vậy? Bởi vì còn có lớn, còn có nhỏ, mới còn có cái ranh, còn có cái tướng sai biệt nhau. Lớn nhỏ không còn thì còn đâu là ranh giới, còn đâu là cái chỗ mà nêu biểu đây là to, kia là nhỏ.
Không
à, vô tức thì hữu, không tức là có. Như vậy giống Bát Nhã không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tại sao có tức là không, không tức là có? Như vậy thì tất cả cái có và cái không này, như bây giờ tôi nói cái bàn này là có, chỗ khoảng trống này là không, phải không? Như vậy cái có này tức là không, cái không này tức là có. Mấy huynh đệ chịu không? Đây là có thấy rõ ràng trước mắt, mắt thấy, tai sờ được. Còn cái này không, mắt cũng thấy không, tai cũng không sờ trúng gì hết. Như vậy thì đây là không, đây là có. Thì tại sao cái có này tức là không, cái không này tức là có? Đó, nếu mà đứng ở trên cái giả tướng có không á, thì không là không, có là có. Nhưng mà đứng về cái thực thể của nó thì cái có này cũng không thực có, cái không này cũng không thực không. Như vậy cái này không có thực không không? Nếu thực không thì chúng ta chết mất rồi. Vì không là không có những cái hình tướng sự vật, còn đâu không có không khí, phải không? Đâu không có những cái bụi bặm, có mọi thứ trong này, nhưng mà nó nhỏ quá cái tầm mắt thấy của mình. Mình nói là không chứ đâu phải là không nữa. À, còn cái này là có, với con mắt khô mình thấy là có. Chính trong cái có này nó đã hàm trước cái không, nó rỗng, nó trống từng phần ở trong đó. À, thì đó là tôi nói trong cái đối đãi thôi. Thì như vậy cái có cũng không hẳn thực có, cái không cũng không hẳn thực không. Cho nên nói rằng có tức là không, mà không tức là có. Nhược bất như thử, tất hữu tu thủ. À, tất bất tu thủ, nghĩa là nếu không như thế hay như vậy thì ác chẳng cần giữ. À, không có cần gìn giữ gì nữa. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Một là tất cả, tất cả là một. À, cái câu một là tất cả, tất cả là một, câu đó dễ hiểu không? Tôi thí dụ đó, thí dụ như đêm rằm trăng sáng, nhìn ở dưới hồ, dưới ao, dưới sông, dưới rãnh, chỗ nào nước trong đều thấy có mặt trăng, phải không? Như vậy thì ở dưới trần gian này chúng ta thấy bao nhiêu bóng mặt trăng? Vô số bóng mặt trăng. Bóng mặt trăng thì vô số, nhưng mà nhìn lên trên hư không thấy bao nhiêu mặt trăng? À, có một mặt trăng. Như vậy mặt trăng một, mặt trăng thật chỉ có một, mà bóng thì vô số. À, cũng như vậy tâm thể nó không có hai, nhưng mà khi khởi dụng thì nó có vô số. Cho nên nói là một là tất cả, tất cả là một. Đản năng như thị, hà lự bất tất. Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. À, người chỉ hay được như thế, tức là thấy một là tất cả, tất cả là một rồi, thì lo gì mà không sống. À, tính tâm bất nhị, nếu tin tâm mình thì không thấy có hai, không thấy có hai tức là tin tâm mình. Đó. Như vậy thì tổ muốn cho chúng ta đạt được cái chỗ trú kính là không có hai, còn có hai là chưa tin được cái tâm mình. Tin tâm mình là không thấy có hai, chính cái không thấy hai đó mới thực là tin tâm mình. Ngôn ngữ đạo đoạn phi cổ lai kim. Đó. Ngôn ngữ là đường ngôn ngữ đã dứt, không có phải xưa, không có phải nay. Đó. Như vậy thì cái tâm thể của mình nó trùng khắp, nó không có phải xưa, không có phải nay, không có thể dùng ngôn ngữ mà nói đến được, thì đó là cái gốc của sự tinh tâm. Thì như vậy
qua cái bài tính tâm minh này, quý vị thấy tinh tâm là sao? Tinh tâm là sao? Gọi là tinh tâm, nghĩa là mấy phen tổ lập đi lập lại là không có hai, phải không? Thấy không hai đó là thấy được cái bản tâm. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trên cái phương diện truyền bá, các tổ đều thấy không khác nhau. Như ở trước tôi đã nêu lên tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài làm sao? Ngài chỉ quải một chiếc dép, phải không? Đó là không còn hai. Thì cái thuyết không hai đó từ tổ Đạt Ma truyền xuống tới tổ Tăng Sáng, mà tổ Tăng Sáng ngài xác định lại thấy không hai đó là thấy được cái tâm chân thật, còn chạy theo hai là chạy theo cái đối đãi là mất cái tâm chân thật. Thì như vậy chúng ta muốn trở về cái tâm chân thật thì phải sao? Cái không hai, cái đó dễ không? Thấy thì đơn giản quá, phải không? Nhưng mà buông cái không hai thật là đắng cay. Thôi ngang đây nghỉ, học một phần dễ, tới một phần nữa là kinh Pháp Bảo Đàn. Kinh Pháp Bảo Đàn thì hơi dài.